Suy Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Mê Tín Dị Đoan, Cuồng Tính, Tử Vi, Tướng Số, Tự Lực Cánh Sinh, phần 2. Cái tướng số là xưa kia để cho con người có cơ hội học, học cái trật tự của càn khôn vũ trụ, chứ không phải đem ra làm thầy tướng. Và cái tử vi là để sắp ở trong cái lớp học, và người nào học hết cái khóa đó sẽ giúp cho quốc gia ngồi ở ghế nào bàn tán trong thông minh để điều binh khiển tướng. Cái chuyện đó một phần của đời chứ không phải của đạo. Đạo không cần xài cái đó, đạo chỉ dụng tâm mà thôi, đời có trúng có trật là vậy. Người tu vô vi không còn mê tín, dẹp bỏ mê tín. Thật sự, các bạn đang hành, các bạn có mê tín ai đâu. Các bạn tin nơi khả năng sẵn có của các bạn, phải đào luyện cho được, phải tìm ra thực chất của chính bạn, thì lúc đó các bạn mới ứng vào siêu khoa học ở kỳ tới được, là không được mê tín. Nếu mê tín thì không bao giờ hưởng được cái nguyên ý của siêu khoa học ở tương lai. Khoa học huyền bí, các bạn sẽ thấy, đào đi rồi sẽ tìm ra. Các bạn đã hiểu rõ hết rồi, không còn cái gì phải mê tín, không còn cái gì phải cuồng tín, không còn cái gì bị lợi dụng bởi một câu nói rồi cuống cuồng theo đó, rồi đạt được cái gì? Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không nên đặt sự mê tín dị đoan, phải thực hành đi đến đứng đắn và tự tháo gỡ những cái nghiệp duyên mà tiền kiếp đã gieo cho kỳ này? Thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh, tự khai thác lấy mình. Mê tín là cái tai hại. Tu mà không hiểu được sự chân không của tâm thức thì đời lệ thuộc. Người tu vô vi đừng đi học tướng số. Mỗi người là một vì sao là sao? Tại sao suốt đời làm việc gì cũng thất bại? Dùng bài tarot hoặc xem bói kinh dịch là chính mình hỏi tới cái sáng suốt của mình, hay là mình nhờ biết tha lực bên ngoài? Tại sao mỗi ngón tay có 3 lóng ý nghĩa như thế nào, ngón cái có 2 lóng, tại sao? Tại sao có người bàn tay tới 6 ngón, ngón thứ 6 tương ứng với tạng nào? Bói bài và cầu hồn về nói quá khứ tương lai của con người, con có nên tin không? Tự lực cánh sanh là sao? Tướng số là gì? Cấm tuyệt đối không mê tín dị đoan, ông lên bà xuống. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Pháp này không phải giỡn, dạy các bạn trở nên toàn khoa, không biết gì nhưng mà thanh tịnh rồi, các bạn thấy hiểu tất cả mọi việc, không có trở ngại, thấu triệt cái việc đó, nói đâu là phải trúng đó. Đạo phải đi trực giác về điển giới, còn ở đây về phân tách từ ly từ tí, sanh khắc, cũng nguyên ý sanh khắc. Chúng ta thức giác hướng thượng đi lên thì giải quyết được mọi sự việc, kích động và phản động từ thế gian cho đến thiên đàng. Chính do tâm chúng ta tự đạt, phải tu. Những người tu vô vi phải thực hành đứng đắn, phải thức giác nguyên lý và đi lên và trao lại đường lối thức giác nguyên lý cho người kế tiếp. Không nên lập một ảo ảnh tưởng tượng mê tín dị đoan. Chúng ta là người không chấp nhận. Tính chất của tôi từ nhỏ tới lớn không chấp nhận những sự mờ ảo, những sự quá khứ, đem ông Phật này nói, đem ông Phật kia nói, vô ích, không đúng. Chúng ta là người tu, tâm chúng ta lành, thì chúng ta có cơ hội trở về thực chất của nguyên lai bổn tánh, vô sanh bất diệt, đó là Phật tánh mọi người đều có. Đức Thầy từng nhắc, chính mình yếu hèn mới bị lệ thuộc, chứ pháp vô vi, từ đầu chí cuối, không có yếu hèn. Hành giả nhiều khi yếu hèn rồi đổ thừa pháp vô vi bị người ta xâm chiếm. Hành giả yếu hèn rước nó mới nhập, không rước không nhập. Phần hồn tốt thì thể xác cũng sẽ được tốt. Chủ tốt thì đầy tớ cũng tốt, mà chủ xấu thì đầy tớ cũng xấu. Bỏ tất cả những cái chuyện quá khứ, không nghĩ vấn đề tương lai. Hiện tại tôi đang thực hành tử vi và kinh dịch mê tín là sao? Sau đây, trích lời những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên mọi người tu đã phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu. Mà càng hành hy sinh tánh hư tật xấu thì cái đạo nó càng lộ trên tập. Còn nếu mà chúng ta cũng khư khư ôm cái tánh hư tật xấu, mê chấp, nói đạo mình tu về mà họ tới họ chê, họ khinh bỉ, họ nói đạo này không tới đâu, không biết cách dạy, đủ chuyện hết, rồi mình đâm ra chán ngán. Mà kỳ thật mình là không biết dạy mình. Mình không biết khai thác mình. Có phương pháp chỉ cho mình để tự khai thác mà không chấp nhận và không chịu học hỏi để tự khai thác. Thì mình chi trẻ, dù bây giờ có chạy đi tìm đạo nào đi nữa, nó cũng vậy. Đạo nào mới thiệt mới cũng vậy. Có những đạo nói bây giờ tôi đập đầu anh này, tôi mở bộ đầu cho anh. Nói vậy thì khoa học bác sĩ cũng làm được rồi. Không phải cái chuyện như vậy. Có cái tâm của người có tâm đạo hay là không, có tâm đạo hướng dẫn họ chút xíu thì họ cũng được mở bộ đạo. Còn không có tâm đạo bây giờ lấy búa tạ đập nó cũng vậy đó thôi. Cho nên thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lên mình. Mình có khả năng, có trí óc, có tứ quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được cái gì của mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình trì trệ. Chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời. Do cái tâm. Cái bệnh đó là nó tạo ra cái tâm bệnh. Bệnh do tâm sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đậm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền, bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu là sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì quân bình. Đó, bỏ tất cả những cái chuyện quá khứ, không nghĩ những việc tương lai, hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi, cũng là tiên tư, tiên phật dễ dãi chứ không khó khăn. Đừng ôm cái quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, đừng nghĩ quá vị của mình, nghĩ địa vị của mình, ôm cái cố chấp, thì sinh nhân ta danh là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Tôi đã nói rõ nhiều lần cho bạn. Sống hiện tại, cuộc sống hiện tại, bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế, càng hiểu mình, càng hiểu chúng sanh, càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của bản linh đóng góp. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu, đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đảo này, bày ra đảo kia, bày ra đảo nó, rốt cuộc rồi tự lừng gạt với mình, và những người đi theo mình cũng bị lừng gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cứ tin theo rồi nó gom phần hồn, làm thành âm binh để chống Thượng Đế. Một cái đó là chuyện tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế rất nhiều. Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly hay một ly, một phân hay một phân. Cố gắng, nghiệp quả ta đã chấp nhận. Học sinh nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Và tôi làm những điều hòa ái tương thân với mọi giới. Chính cái niệm này là đã thương tôi, quý tôi mới cho tôi được lên nằm trên cái niệm đó. Niệm đó là cấu trúc bởi sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để tu.
Mê tín là đối với người. Tôi để cái ly này nè, cha có con rồng đẹp, tôi thích. Tôi mê, tôi muốn mua và tôi muốn giữ nó mãi mãi. Tôi mê tín là đối với người ngoài. Còn người thực hành có pháp lý vô vi, hiểu rõ pháp lý trước, trước khi thực hành để gì? Để khám phá những kho tàng vô tận của chính ta. Mà bước vào thực hành, các bạn đã thực hành từ giai đoạn tâm tối động loạn đi tới thanh tịnh là các bạn đâu còn mê tín nữa. Trước kia các bạn hướng ngoại động loạn, nghe đạo nào chạy theo đợi nấy, nghe ông lên bà xuống chạy theo, cầu xin đủ thứ. Ngày nay không, tôi thấy tôi tâm tối và tôi soi hồn, tôi khai phá khối óc tôi, tôi làm pháp luân khai phá ngũ tạng tôi. Tôi là người phá mê, tự kiểm, không còn mê tín nữa. Mê tín đối với những người cầu xin mà không bao giờ thấy vị thiên liêng và không khám phá được gì của họ, đó gọi là mê tín. Còn đây là một kỹ thuật thực hành từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ động loạn đi tới thanh tịnh. Các bạn cảm nhận có sự khai triển trong tâm thức các bạn, trong khối óc, trong ngũ tạng, trong cơ hình của các bạn, và tự xa vắng sự động loạn một cách tự nhiên như vậy, đâu có phải mê tín. Tự kiểm và không tin mình mới khai thác mình. Các bạn đang nắm cái kỹ thuật tự khai thác và phá mê phá chấp, giải tỏa sự mê tín đã từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta không còn mê tín và tu tự kiểm trong thực triển từ giai đoạn đoạn một, từ ly từ tí, chứ không có sự bê trễ. Không phải mê tín. Phá dẹp mê tín bằng một kỹ thuật thanh tịnh. Người ngoài dòm mấy người đang ngồi nhắm mắt, đó là mê tín không? Nó đang khai thác, nó đang đào cái núi của nó để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội thức của nó. Nó đang bỏ công làm việc cho nó ngày đêm và không có nuôi dưỡng lười biếng, khai trừ sự tâm tối và lười biếng ra khỏi tâm thân. Đâu còn sự mê tín, lúc nào cũng sáng suốt. Thấy nhắm mắt cho tới gạt nó 5 đồng không được đâu. Nó khó chỗ đó. Những người vô vi, những người nào tài cao, tu học giỏi, điều khiển được 5 người vô vi thôi, tôi thấy cũng khó. Khó điều khiển, khó dụ nó theo, khó. Vì nó đã trở về với nó rồi, nó khám phá khả năng sẵn có của chính nó và đã thấy quyền năng của nó là tha thứ và thương yêu, tương đồng với đại từ bi bên trên. Nếu nó thực hiện được thì kể cả ông trời nó cũng chưa có tin nó, chỉ đi tới nếu sự thật gặp được nó mới chịu đảnh lễ. Còn u ê nó không đến lễ. Làm sao tâm nó được xoa dịu, tâm nó được khởi thức, tâm nó cảm nhận đối phương là một, nó mới bằng lòng dẹp tự ái, nó mới quỳ xuống để lợi cho chính nó và trút rác cho đối phương. Nó là thằng khôn nhất thế giới, không phải thằng ngu. Người tu vô vi không còn mê tín. Dẹp bỏ mê tín thật sự, các bạn đang hành, các bạn có mê tín ai đâu. Ông Tám nói gì thầy kệ ông, cho tôi kiểm chứng thử đúng không, có phải như vậy không? Mà lắm lúc bạn không bao giờ tin các bạn nữa. Khi các bạn ngồi các bạn thấy này kia kia nọ, bạn không tin, tầm bậy, chắc không đúng. Nếu các bạn tự tin như vậy là các bạn đâu có vô cùng. Các bạn nên tin nơi khả năng sẵn có của các bạn, phải đào luyện cho được, phải tìm ra thực chất của chính bạn, thì lúc đó các bạn mới ứng vào siêu khoa học ở kỳ tơ được, là không được mê tín. Nếu mê tín thì không bao giờ hưởng được cái nguyên ý của siêu khoa học ở tương lai. Khoa học quyền bí các bạn sẽ thấy, đào đi rồi sẽ tìm ra. Ngày nay khoa học đang tìm từ đáy biển cho đến núi cao, đất sâu, để tìm vật này chắc kia, để phối hợp biến hóa, để thấy rõ cái khả năng, cái sự thông minh đóng góp của con người vô cùng tận. Ngày hôm nay khoa học đã nhìn nhận rồi, chưa tới đích, vẫn tìm nữa. Ngày nay chúng ta tu học về khoa học quyền bí Phật pháp thì ngày nay chúng ta vẫn chưa tới đích, đang trên con đường truy tầm chân lý và hiểu tất cả khuyên năng, nguyên năng của loài người. Chính khối óc con người chứa đựng vạn linh khai triển vô cùng mà người chưa thanh tịnh chưa biết ứng dụng. Cho nên khép mình trở về thanh tịnh để tìm tàng kho báu của Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta không phải người mê tín. Đã thắp được đèn lòng là tự đi tự tiến và không có lệ thuộc bởi một ai. Nếu lệ thuộc mới kêu bằng gọi là mê tín. Chứ ông Tám đây là một bạn đạo mà thôi. Nhiều khi ông Tám nói không biết phải không, bạn nào cũng nghĩ như vậy. Vì luật của vô vi không cho tin, nhưng mà luật của vô vi phải hành. chúng ta hành đạo, không giành đạo và không đặt nắng sự mê tín, mà làm hủy hoại uy tín của Đấng Cha Trời. Đấng Cha Trời xây dựng cho chúng ta để tiến và soi đèn cho người kế tiếp, thắp đèn lòng và dẫn đường cho người kế tiếp. Mà nếu chúng ta đặt nặng sự mê tín với Đấng Cha Trời là chúng ta đóng cửa bắt Thượng Đế làm việc cho ta. Đã cho chúng ta một lần một, còn bắt Đấng Cha Trời tiếp tục làm việc cho chúng ta. Thế ra ta khôn hơn ông trời. Nhưng mà ngược lại chúng ta ngu và không bao giờ tiến ở trong tranh chấp vô lý và không phát triển được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, và chúng ta là người đào sâu để tìm chân lý, trở về với thực chất. Người tu vô vi không còn sự mê tín nữa, bằng lòng tháo gỡ những sự ngu muội của chính mình, liễn ra ngoài, sự độc tài dẹp tan nó, mà trở về với sự thanh nhẹ, hưởng cảnh thanh nhẹ đời đời tiến hóa, thì không còn sự ngu muội nữa. Các bạn đồng ý như vậy không? Các bạn đang làm gì đây? Đang khám phá, đang tìm tàng khả năng của các bạn. Chứ không, các bạn không phải tìm tàng khả năng của ông Tám. Ông Tám cũng một thằng người như các bạn mà thôi. Và ông Tám đã dày công tu để tìm ra những gì cống hiến với các bạn. Và các bạn tự tìm để cống hiến cho người khác. Đó là nhiệm vụ của mọi cá nhân.
Pháp lý vô vi, còn người nghe được nói chuyện cảm ơn tu, biết ý nghĩa của thầy. Tam tại sao tu và qua thành trẻ, khi mà chúng ta ôm chuyện đời, cái hồn nó nặng nề như một bà cụ sắp chết hay như một ông già sắp chết. Mà nếu chúng ta tu giải thoát rồi, đêm đêm ta xuất hồn đi, chúng ta là trở nên thần đồng tốt đẹp, quý báu vô cùng ở thế gian này chỉ không ra. Mà người thực hành mới hiểu được, còn người không thực hành mà lý luận theo đạo, giữa đạo và sở đạo, sở vật nó dốc, chúng ta không có bao giờ biết được đạo. Còn người thực hành trì tâm tiến hóa, khai triển môn đi châu, thì mới thấy mình trở nên trẻ, già trở nên trẻ rõ ràng, phản lão hoàn đồng, là cái hồn nhẹ nhàng trở về gốc gác thanh nhẹ, chứ không có ôm cái xác ô trược tham dâm. Xác là tham dâm, người nào ôm xác nhiều chừng nào thì nuôi dưỡng tham dâm rồi lũng bại tâm thức. Hiểu được cái luồng điển rồi nó khác, mình dùng cái điển tâm trung tâm bộ đầu tiến hóa vô cùng, lúc đó mới thấy hào quang. Từ xa xưa tới bây giờ hát cải lương cũng nói Thích Ca, mà cinema cũng nói Thích Ca, mà học văn giả không, không ai thấy. Bây giờ mình thực hành để mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng, đó mới biết hào quang là cái gì. Vô cùng tận ở chỗ nào, không có đi đâu lường và không lấy cái biết vẽ như vậy được. Tâm thức rõ rệt, cho nên người tu vô vi không có mê tín gì đó, thực hành để tiến tới, không có dụng giữa ông lên bà xuống, mà làm mê hoặc tâm người. Ma quỷ không có lẫn lộn vô trong vô vi được. Người vô vi thực hành để khai hóa tâm thức của mình, sẵn có nguồn châu sáng suốt để khai triển xuất phát ra, thì mới phản lão hoàn toàn, không còn bệnh hoạn nữa. Cái hồn không có bệnh hoạn nó mà là kim thân bất hoại. Cái hồn còn bệnh hoạn, cái hồn còn gồ ghê, còn bám lấy cái xác ôm trần trước, rồi trong sống trong mê chấp khổ hoài không có tiến thân. Tu về pháp lý dứt khoát như vậy, ông Tư 81 tuổi xác không cần thở ẻ ạch, nhưng mà nói ra những chân lý không thay đổi tới bây giờ vẫn những người mà thực hành là thấy rõ, không có lên nhảy đạo này đạo nọ. Tâm chúng ta vẫn khai triển được là chánh đạo, có một cái thôi, đi về trời có một cái thôi. Bồng lai thiên cảnh không đi được, làm sao mà về Phật được, mà nó tu tu Phật nó dốc thì có. Thì tôi đạo Phật mà mấy người đã đạo ta, nhưng mà nó dốc thôi, không có biết Phật là cái gì, mà đi bằng cách nào không hiểu. Cho nên tâm thức cuối cùng là bấn loạn mê si là vậy. Còn đằng này ta tu khai mở ra,
thanh nhẹ, vui đi, vui chơi, tiến hóa, tánh lễ Phật rõ ràng. Cái luồng điển mới là nghiêm trang tiến hóa. Lấy cái sắc phàm làm sao nghiêm trang tiến hóa được? Có gì giả tạm, không có đúng đắn. Cho nên tu phải ý thức về điện năng trong cơ bản. Đó, mấy chục tuổi mà Ngài phân rất rõ rệt. Rồi trong lúc đó bệnh hoạn, cái xác bệnh hoạn, cái tâm khỏe, mới chứng minh người ta phản lão hòa vận động ở chỗ nào. Người ta đi bất cứ nơi nào, ta tiến hóa nhanh nhẹ. Cho nên người tu vô vi mà thức giác rồi, không cần tới cái giấc ngủ, chỉ cần xuất phát ra đi để tiến hóa rõ rệt và điển tâm. Cho nên tu thiền để sửa tâm, niệm Phật để sửa tâm. Sáu chữ của đầu đề Phật pháp mà còn không minh mà niệm hoài, niệm kiểu ông Phật rốt cuộc cũng không biết mình là. Đầu đề không có biết, lật cả cuốn đi xem nè, đọc rồi rốt cuộc rồi chán à. Không có tu được cái gì hết. Sáu chữ mà khai thông rồi mới hiểu hết từ gốc đến ngọn. Từ ngọn đến gốc, khai thông thì qua quỷ ý. Cho nên Phật còn bất diệt, vô sanh là vậy. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý vô sanh phải giữ lấy để hành mà tiến. Chứ không phải hiểu lấy vô sanh mà để tự thị hạ hiếp người khác không. Vốn của mình là vô sanh, nêu nhịn nhục để thăng hoa tu thân, cải tiến cuộc đời, sống nhẹ nhàng ở cõi sau. Cõi kiếp này chúng ta là từ kiếp trước, thấy rõ kiếp trước chúng ta ác, ngày nay chúng ta mới thọ nghiệp nhiều. Mà kiếp trước chúng ta hiền, ngày nay chúng ta lại được nhẹ nhàng một chút thôi, chuyện trước mắt thôi. Rồi bây giờ chúng ta tu thì tương lai phần hồn chúng ta sẽ sung sướng nhẹ nhàng. Có bằng chứng rõ ràng để tiến hóa mà không đi còn trì trệ thì chừng nào mới thọ hưởng được cái tâm thức hòa bình? Miễn đòi hỏi hòa bình mà hòa bình có sẵn không khai triển làm sao có ổn.
Các bạn đã hiểu rõ hết rồi, không còn cái gì phải mê tín, không còn cái gì phải cuồng tín, không còn cái gì bị người ta lợi dụng một câu nói rồi cuốn cuồng theo đó rồi đạt được cái gì. Người ta đó tu đã thành đạt chưa? Đắc chưa? Hiểu chưa? Chính họ chưa hiểu họ. Tại sao tôi phải lo theo họ? Phục vụ họ để làm gì? Tại sao tôi không biết trở lại với trật tự của chúng tôi? Chính các bạn đến đây là các bạn phát tâm bỏ tiền, bỏ công, bỏ của, phục vụ lấy tâm thân của các bạn để các bạn thăng hoa, sửa chữa, đạt một cái gì hơn một cái hiện tại của các bạn có. Cho nên nãy có một giai đoạn những người tu có điển đã cùng đi với tôi đi lên cõi trên một chút xíu để thấy tâm hồn các bạn đã thanh thoát vô cùng. Các bạn thấy cảnh đời là tạm, cảnh xa hoa là tạm, không có sự thật. Cho nên xác của các bạn cũng mượn, tâm các bạn mới là chân. Nếu mà các bạn có tâm thì sự việc gì các bạn cũng khai thác được, ở đâu các bạn cũng sống được. Các bạn đã thấy qua những cái lịch sử đã cho chúng ta thấy một vị đi sinh bị người hất hủi đau khổ vô cùng, tới giờ phục chót chết cũng chẳng ai lo cho thân xác, nhưng mà người đã được lên trời một cách dễ dàng vì tâm người không có sự tranh chấp, tâm người tràn đầy sự nhịn nhục, không ăn cắp. Đói bụng mà không ăn cắp, phải chấp nhận học hỏi để thăng hoa. Vì người thấy rõ phần hồn là bất diệt, hồn không có mất. Tại sao chúng ta còn đâm ra lo âu? Tại sao chúng ta phải theo phe này, Bỏ nhóm nọ để làm gì? Ôm trong cái bản tranh chấp tâm tôi, cuốn cuồng trong cái khổ não để làm gì? Cho nên chúng ta phải cần tu để tạo cái ảnh hưởng xung quanh. Hào quang các bạn được thanh nhẹ thì nơi rừng này không bao giờ có chất độc. Nói rừng rú là độc, nhưng mà chúng ta ở với một tâm hướng thượng, một tâm hướng thiện, thì tất cả đều phải thay đổi. Cho nên con người quan trọng, con người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải đơn giản như các bạn nhìn thấy đâu. Hơi thở của các bạn hít vô thở ra là lập để phóng đi đâu. Nếu các bạn hướng thượng thì cung ứng cho bề trên, thì vũ trụ sẽ hồi lại cho các bạn những thanh quang tốt đẹp. Cho nên người tu phải ý thức rõ ràng tại sao tôi phải tu, tại sao tôi phải cầu nguyện Chúa, tại sao tôi phải cầu nguyện cha, tại sao tôi phải cầu nguyện Phật. Vì tôi chưa hiểu tôi yếu hèn, tôi sợ chết, tôi tham sanh quý tử tôi mới cầu nguyện. Nhưng mà tôi không biết tôi hành là tôi thật sự dùng chân tâm cầu nguyện. Thì các bạn hành đến từng số cao chừng nào, thì nơi đó sẽ có những hành tinh, những vị sáng suốt quang chiếu cho các bạn. Cho nên những bạn vô vi ở đây trước kia dốt không biết làm bài thơ, rồi cứ theo con đường hướng giải thoát đó mà tu rồi, thơ bây giờ lưu loát ra. Đâu có phải người nào cho bạn đâu, chính bạn đã hành. Hành được ở trên tầng số cao thì tự nhiên chúng ta sẽ được hòa cảm với thanh quang sáng suốt. Thì lúc đó nó là bén nhạy cỡ mở. Cho nên con người ở thế gian mang xác phàm, tu phải đi trong thức bình đẳng. Đừng vội làm thầy làm sư đề đầu người ta. Tôi đã nói biết bao nhiêu, tôi cảnh cáo biết bao nhiêu những thiên liên giáng lâm xuống thế gian, ta danh xưng danh đều sẵn sàng có ghế ở địa ngục cho nó hết, phạm luật. Còn con người đã có xác, đã có luật ở trong thể xác rồi, sanh lão bệnh tử khổ do đó, hoàn cảnh để đưa nó tiên tới học hỏi và tu tập, tu học đi tới giải thoát. Luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh đã có sẵn, nhưng mà không biết, đâm ra mê tín, rồi cuồng tín, làm hại người này, làm hại người nọ, rồi để ra ăn năn, không biết ngày mai là gì. Cho nên khổ, quần khổ chứ không có tiến được.
Thầy, con có một cái vấn đề khó khăn chút, thầy mở cho con. Thầy, một ngày gần đây mà con là cái bệnh sân của con nó tái phát dữ dội lên, giữa bạn đạo, giữa vợ và con. Thì trước những vấn đề đó thì trong một tuần lễ con đi làm đó, thì nó không bị bệnh gì hết. Mà cuối tuần rồi trưa thứ sáu hoặc là trưa thứ bảy là bắt đầu cũng giống như một cái bệnh cảm mà nó nhập trong con người. Không cần uống thuốc thì tới trong cuối tuần tới chiều chủ nhật là tự động nó hết. Mà nó kéo dài như vậy qua khoảng chừng hơn một năm nay rồi. Mà có một lần con chợt như là chợt bắt gặp được á, thì chiều chủ nhật đó cũng như bệnh như mỗi tuần, thì chiều chủ nhật đó là con đang ngồi con thấy là như nó có một cái gì nó ra một cái là tự động con người đó là bình thường, đó là liền, không có bệnh hoạn gì nữa hết.
Cho nên cái trực khí như tôi đã nói nó tấn công bất cứ lúc nào, không nên mê tín dị đoan. Người này xưng là kim thân, người kia xưng là cha, người nọ xưng là Phật. Rồi mình đặt niềm tin vô đó là nó vô bất cứ lúc nào. Kim thân là bất hoại, chính người tu vô vi khứ trượt lưu thanh rồi mới trở về phần hồn, rồi được điêu luyện lên trên mới đi tới cái chỗ bất hoại. Mà người ở thế gian không biết, nghe kim thân là nghe kim thân, rồi mê vô đó cũng phải kim thân hại nữa. Nói cho mình nghe, rồi mình mê, rồi mình tưởng tới trời Phật. Trời Phật không đến, còn ma nào vô. Cho nó hại cái gan anh, nó tấn công cái gan anh. Hiểu không? Ở trong đó cái gan nắm là cái trượt nó xâm chiếm ở trong cái gan, trong bộ phận gan ấy. Cho nên bây giờ phải làm mỗi sáng uống 1 lít nước 21 ngày liền, lọc nó ra hết, làm chứng minh. Mỗi buổi sáng chịu khó một chút đi,
lọc cho nó hết thì cái gan nó yên ổn, nó mới bớt nóng, giải nó ra. Chịu khó uống một lít nước mỗi buổi sáng trước khi ngủ dậy 4-5 giờ sáng đó, ta uống đi, uống vô nằm chập rồi mình hít thở rồi cho nó đi ra, giải nó ra, thấy không? Và khi hít thở đó, nhớ là tôi đem cái thanh quang của vũ trụ về để giải tỏa, chứ không có ôm cái lý luận, cái bài giảng gì của người ta nữa, hết rồi. Chỉ con đường khai triển để đi ra thôi, còn cái xin nhờ đỡ nữa là bị kẹt hết, nó vô trong gan mình. Mà đâu phải, nó hay lắm, nó tinh vi lắm, nó mượn cái lý thuyết, nó cũng dựa cái cũng giống như tôi rồi, cái nó sang kẻ cái nó vô. Con ma nó thích ngự trong thể xác con người, không dễ gì được ở thể xác con người, quan trọng, quý vô cùng. Càng không vũ trụ này không có ai thể chế mình ra được, thì mình không có nên tin bậy mà để nó xâm chiếm. Tôi cảnh cáo nhiều lắm rồi, nói rất nhiều mà không hiểu thì bị gạt, rồi lần nó vô. Chính những người tu vô vi một thời gian rồi ghê, thích làm ông này ông kia ông nọ, bị xâm chiếm hết. Những người đó bây giờ đang bị, nhưng mà cho tưởng lầm là mình là chánh pháp chánh đạo, rồi đây một ngày nào đó bệnh hoạn gia can lộn xộn, lúc đó mới thấy. Chứ còn bây giờ tôi nói nó không tin, nó sẽ thấy cái hậu quả nghiêm trọng lắm. Mà đi đúng đường lối của pháp lý vô vi không bị cái gì hết, là một người có thờ đại, luôn luôn hợp thờ, không bị lệ thuộc. Đừng có nghe nó đốn ngộ pháp này pháp kia, mở bộ đầu đồ này kia cái nọ, không phải như vậy. Bộ đầu mà có người khác mở dùm cho mình được rồi á, đặt con người, đặt lục trời để làm gì? Nó phải tu nó mới được mở, nó phải làm nó mới có. Luật trời là để xây dựng cho các càn khôn vũ trụ, luật trời không có phải là cho những người đó lường gạt được. Cho phải hiểu. Tôi không muốn nói ra, nhưng mà tôi thấy nhiều người ngu muội quá tôi mới nói. Nắm được cái pháp này là cứ trực lưu thanh để ra đi, không có tin cậy một cái gì nữa hết. Để khoa học quyền bí rõ ràng trong thâm tâm mình ra, rồi nghe thét rồi cái nói ồ đây rồi sẽ được chức gì, rồi chức gì để kiếp trước cái gì. Bằng chứng ở đâu? Không có, không có bằng chứng. Rồi phong chức đủ chuyện hết, làm ông này ông nọ, rốt cuộc làm được việc gì? Cho những người đó thử, họ đi đến đâu, người nói nhiệm vụ đi đâu đi đâu, làm việc gì, rốt cuộc không làm được cái việc gì hết. Không có thực chất, bỏ quên thực chất mình và hưởng cái chuyện phiêu lưu, chuyện không có. Rồi hỏi cái tội mình làm là mình chịu, ai chịu cho mình? Ông thần ông thánh nào gánh? Nếu mà tụi con xuống địa ngục, ông thần ông thánh nào xuống đây là tôi đem nó lên? Không có. Phải chấp nhận sửa rồi mới được tiền. Thì tại sao mình ở đây mình có cơ hội sửa, mình không sửa mình đi mê tín? Rồi đâm ra mình bị người ta xâm chiếm vô, rồi nó tạo cái sân si, nó tạo cái xa cách giữa bạn đạo, giữa gia đình, rồi nó mới chán đời, nó mới đem lên nuôi. Đem mình đi mình đâu có hay, đem đi một cái chỗ nào đó rồi quỳ lụy ở đó phục vụ tới chết, không biết mình sao. Lạc vô trong cái mơ mộng ảo tưởng, không mà không có phát triển. Còn khoa học người ta tiến triển rõ rệt, có bằng chứng nắm được nguyên lý rõ ràng.
À, thưa thầy, con thấy là cha chưa có trả lời cho con một câu này, là hiện giờ ở trên thế giới là nổi lên nhiều cha lắm và nhiều thượng đế lắm, mà con thường biết ở trong chân tâm của con là thượng đế chỉ có một ông, mà ông đó ở trong chân tâm của con. Và chẳng hạn như khi đến với thầy thì con thấy chân tâm của thầy và chân tâm của con đó là thượng đế trong chân tâm. Như vậy thì trên thế giới này nhiều ông cha như vậy, mà con hỏi cha trường chưa trả lời. Như vậy có phải là một trạng thái để cho mỗi người quay về nội tâm mình, hay là để tin ông cha đó mà chạy theo ông cha đó?
Không có cho mê tín. Bởi vì người ta nói là tao là thiệt, thì mỗi đứa con nó cứ chạy theo nó ôm chừng, nó đâu thèm tu. Tôi sống cha rồi, không thèm tu. Có nhiều đứa ngủ, tôi ngủ với cha 3 đêm rồi, tôi là đắc đạo rồi, đâu cần phải tu. tôi đi làm bậy, đi lường gạt là cũng có nữa. Cho nên cái mê tín là cái tai hại. Cho nên tôi đã nói rằng, nghe cha nào cũng vậy đó thôi, nghe đạo nào cũng vậy đó thôi, chính mình thực hành lấy mình. Cái phần nào chưa được hoặc chưa, phải học và tự mình tiến, cho không phải lợi dụng cái đó mà để lấy đạo tạo đạo. Cho nên nhiều người đã lấy đạo tạo đạo. Cho nên kỳ này mà những người xuống đây làm việc là nói thẳng, đó ông Phước nói chuyện là ông Phước, đó đàn điếm nói chuyện là đàn điếm, cho nó bỏ hết cái đàn điếm, nó trở về với chân nhé. Chỉ thôi. À, mỗi người làm việc một kia cạnh, mỗi người làm việc một kia cạnh khác nhau. Ở đây được nhiều người cũng xin cha mà làm việc khác hết. Còn những người tu mà quá mê tín, thế đó là cha, thì cũng có chỗ khác vì là gì? Con ma cũng vô xin cha, con quỷ cũng vô xin cha, nói chuyện hơn cha, nhưng mà thể hiện một cái phép màu không có làm được. Cho nên chúng ta học cái khóa nhịn nhục mà đi ngược lại chương trình của sự nhịn nhục thì chúng ta nghĩ sao? Thứ nhất, trường ban tổ chức phải giữ trật tự cả đã. Thứ gì các bạn nghe và tìm hiểu, đó là đi trong chương trình nhịn nhục. Rồi còn anh Tư ra về, anh Tư sẽ ác quy bao nhiêu bạn đạo không? Thì thương bạn đạo, muốn nó làm này nó không làm, muốn làm kia nó làm, nó hạch đông hạch tây, nó làm tùm lum, thì la đó cũng như người lớn tuổi đàn anh la đàn em, nó không có cái gì tổn thất hết. Khi mà la rồi còn người càng thương đàn em hơn, thấy chưa? Là cái chuyện đó không có gì mà phải hàn gắn trở lại, đó là tự nhiên học. Mà buổi sáng đó là tôi đã nói là quả quả tương giao quả, thì bây giờ anh em còn thương anh Tư nhiều hơn, hiểu tánh ý anh Tư nhiều hơn, rồi anh Tư là hiểu cái sự chậm trượt của anh em nhiều hơn, rồi mong sao anh em đồng tiến với anh Tư. Chứ anh đâu có cái tâm mà nghi kỵ ai đâu, có cái tâm ghét người ta thì anh đâu có tới đây làm. Sao?
Xin Đức Thầy nói lên. Nói lên đây. Nói cách để kiến vô vi, vì con thấy và nghe nói bác Sáu Luân bảo kiến gắn trên tầng nhà và kiến xa tường lối bước 40 độ, kiến chiếu xuống đất, rất nhiều kiến vô vi đều lên như vậy. Xin đội ơn Thầy.
Kiến vô vi tôi đã nói nhiều lần, ở đây chúng ta làm kiến vô vi là tự thấy học cái sự trong lành của trời đất mà tu, và hướng về sự quang chiếu của mặt trời để dẹp bớt ma quỷ tà khí có thể ẩn núp trong đó hoành hành gia can. Cho nên bản đạo đã làm được kiến vô vi và quỳ lại kiến vô vi, là kiến vô vi là sự trong lành của trời đất để giải tỏa sự ô trong cơ tạng và giúp cho con tim nó mạnh khỏe. Cho nên nhiều người đã lại kiến vô vi, ngày nay con tim khỏe và tốt lắm rồi. Còn nói kiến vô vi là cao cả, thì cất cái thiệt xa, đừng có ai nhìn. Cái đó là chuyện mê tín, không phải vậy. Để khai triển trực giác của hành giả là đứng đắn. Còn ôm lấy cái chuyện ngoài mà không hiểu và cung kính cho cái đó là một, tôi không bao giờ tiến tới, là suốt đời không bao giờ hiểu đạo là cái gì. Em đặt ông Thánh, ông Thần, ông Phật và sợ ông Thánh, ông Thần, ông Phật là suốt đời ngu si và không tiến tới được, không hiểu được nguyên lý. Do đâu mà có ông Phật, con người khổ thì khổ mới đi tu, phát triển tâm thức hòa hợp với cả càng không vũ trụ, dũng mãnh dấn thân độ đời mới lưu lại ý niệm tốt lành cho quần sanh ngày nay. Và chúng ta cứ đem hình ảnh cản trở, và sự cản trở đó giúp được cái gì? Tạo sự lợi dụng cho chúng sanh. và mê muội không tiến hóa được. Người tu khai mở lấy chính mình là bất chấp, không có chấp nhận những cái chuyện mê tín dị đoan như vậy được. Chính mình không khai triển được thân mình, không có nói lý thuyết gì vững được hết. Hành đi để tiến, hành đi để mở, hành đi để khỏe mạnh. Chuyện cần thiết mỗi ngày, đấng toàn năng đã ban chiếu ánh sáng thanh diệu cho mọi người cộng hưởng. Nhưng mà tâm thức của chúng ta không giải tỏa, làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ mà hội nhập với sự thanh nhẹ của đấng toàn năng và cứu độ quần sanh ở tương lai. Chứ người thế gian sống tới đó rồi cứ sợ chết, không dũng mãnh dấn thân khai mở lên chính mình là cái gì? Sợ chết, tham sống sợ chết, giết nhau một cách vô lý, đề cao người này, đề cao người kia, đề cao người nọ, rồi đâm ra giết nhau chứ không chịu tu sửa chính mình để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đồng nhất cùng trời đất, xây dựng trên thế giới thái bình.
Thưa Thầy, ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại, một số người thường nói phép thiền vô vi, mê tín dị đoan, vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ.
Ở Việt Nam tập quán, chính tôi là người Việt Nam, từ nhỏ đến lớn bệnh cũng không có uống thuốc Tây, uống tàn nhang, ông thánh ông thần độ thôi. Đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó tôi mới khám phá được, sau khi tôi hành pháp, tôi khám phá được điện năng cơ tạng của tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây rồi tôi phải trở về không có chạy trốn chỗ nào được. Cho nên tôi dày công hành chuyển một đường một, từ không đến phải trở về không mới là đặc pháp. Cho nên ở thế Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan vô vi là mê tín dị đoan, vì họ chưa có khả năng thấy chính họ, nhưng mà họ chỉ tập mạch thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cho dân trí không mở, xứ sở không lành mạnh, không phát triển, chỉ phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng trung tiến hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Làm sao chúng ta giàu mạnh được? Xưng anh hùng mà không biết hồn là yếu vô cùng. Hồn chúng ta mới là chánh nghĩa, hồn chúng ta mới bất diệt, dám hy sinh cứu mình và giúp mọi người, thì nước giàu dân mạnh.
Thì mà đây kính thưa Thầy, hiện tại ở Âu Châu chúng ta có một cái môn gọi là cảm xạ học, dùng một cái quả lắc cột với một sợi dây, rồi họ tập trung dùng cái sự đông đưa của quả lắc đó để mà tìm những người mất quá cố, hoặc người đi lạc, hoặc là mất tiền, mất cái gì đó. Thì nói rằng về cảm xạ học chúng ta cũng dùng điện nữa, thì như vậy là mình tôi bị điểm là những cái vấn đề đó có là một vấn đề mình nên học hay không, nên biết hay không.
Cái cảm xạ học nó có người trúng người không, rồi hết là nó thành cái nghề kiếm tiền mà thôi. Ở Việt Nam có rất nhiều, ta đã chết thiệt lâu rồi, nó nói nhưng mà nay bữa nay tên đó đã về Majestic, rồi tên đó đã về Mỹ, tên đó đi đâu cũng cảm xạ học. Cảm xã học nữa, xã thì tiền người ta không có phải có sự tập. Còn cái gì thì nó lấy cảm xã học nó, bây giờ bên Đức người ta cũng chế được đo cái tần số điện năng của con người trên khối óc. Tôi cũng có cái thước đó. Người nào mà tu đứng đắn để cái thước trên đầu tự nhiên nó quay. Cái điện nó mạnh nên nó quay tròn. Còn cái chỗ nào mà cơ thể con người mà cái điện dồi dào nó chạy trọt tốt, còn cái chỗ nào mà bệnh nó chỉ qua lại nó yếu, nên ta đo để ta cân nhắc cái bệnh trong con người. điện năng dồi dào hay điện năng thiếu sót thì thôi chẳng có gì hết. Mình đích ta đã phát minh rồi. Rồi người ta mới làm ra cái chuyện thần thánh hóa cũng như người Tàu á, thì kêu bằng mạnh mẽ á, là hỏi gạo. Cứ đếm đếm lo lo mấy người gạo rồi nó nói tên gì ngày chết tháng nào, giờ ngày nào đó. Rồi trong cảnh sát họ cũng dùng cái đó để điều tra những cái mà họ không hiểu được. Bắt cái manh mối chút đỉnh ra để điều tra, để tìm ra sự thật. Ngay ở cơ quan nào ở đây dùng cái kiểu mạnh mẽ tìm ra người chết thì qua ức hay không, những phần hồn đây về ta tức ra ta cho biết cái đó có thì trúng thì không, thêm trầm trầm.
Thế giờ khi mà mình dùng cái cảnh giả học đó mình có bị mất điểm không?
Không. Lấy điểm của con người cho nó chạy rồi đoán thôi.
Nhưng mà làm thế nào mình biết cái nào mà đúng, lúc nào mà sai?
Nó đoán những cái chiều hướng. Nhiều khi nữa là những cái dân người ta có thể mượn những cái chiều hướng đang chạy đó, người ta mượn cái trớn, bởi vì cái vong linh là nó nhẹ, mượn cái trớn đó nó chỉ cho người đó, nó chỉ ở góc nào thì sao, góc nào thì sao, đó quy định của cái luật mà người ta tìm về cảm xạ. Ở góc nào thì nó ở đâu, ở góc nào thì nó ở đâu, người ta phân chia đông nam bắc rồi vậy đó. Cái đó cũng đặt đều thôi chứ không có sự thật. Cho nên người bạn tu của chúng ta tu thiền, thiền khác rồi thanh nhẹ, tâm nghi cái việc đó mà xảy ra được rồi. Tôi đừng nghi ngờ, tới đó sẽ xảy ra cái gì nó có. Tâm nó nghi thì nó có. Cái điện nó nhanh nhẹ như vậy, cái sự cảm giác như vậy, nó cũng bị cảm xạ. Thì một phần nào thôi, chứ mà làm hoài nó trật à, không có trúng. Cho nên cái thực chất của con người mà khai triển lên rồi mới thấy là cái phần đó nó nhẹ, còn nhẹ hơn, trong không nó còn không hơn, mới là nắm vững tình thế. Chứ còn thấy cái đó là hay, rồi dựa trong đó rồi đâm đâm mê tín, không phát triển, không giúp được phần hồn của mình, cũng chẳng giúp được ai.
Con người thì đầu óc không có minh mẫn, tham lam, nghe cái gì hay trúng một cái rồi đề cao cái đó, tự tạo khổ cho nhau mà không điều gì cả. Tu thanh nhẹ, khai mở tâm thức, đó là chánh pháp. Mình chọn gọn lọc mình nay một chút, mai một chút, rồi mình thấy sự thật suốt cuộc thế gian và sự trên đời là không, không có gì thật hết rồi. Tôi thích tin một cái gì còn một hơi thở sống, mình phải khai triển tâm linh sáng suốt, nhận định được cái đường tiến hóa rõ ràng. Chính mình xây dựng cho mình tiến thì không ai giúp mình. Cho nên phải càng ngày càng cố gắng mà mọi người đi như vậy thì đem lại thanh khí cho tất cả các cô vũ trụ, không có bị bể trễ. Chuyện đơn giản nhất là món ăn. Món ăn mà chúng ta thích cái gì? Thích cái khẩu, cái mùi vị. Mà sau cái khẩu vị rồi nó đi đâu? Nó cũng trở về không. Cho nên chúng ta vừa tu căn cứ trong cái không mà tìm cái không đó, người đó mới là thanh tịnh. Còn người tu mà tìm cái sự mê tín dị đoan là người đó chỉ có động không, không có bao giờ trở về thanh tịnh.
Dạ kính thưa thầy, con cũng hơi nói với ngoài đề một chút là bữa nay là tại sao thầy ăn chay trường. Con cũng khoảng gần mười mấy năm, 20 năm nay mà sao mình đi lên cái chỗ cõi vô hình cũng vẫn phải thi, là con thấy cõi vô hình người ta đem gà đồ ăn đồ nhét vô miệng con thì tôi anh hả miệng ra cho họ nhét, cái trong khi đó miệng ngậm đầy hết thịt thì con cái phần hồn nói không, đã thề với thầy rồi, thề trường trái diệp dục tại sao ăn. Thì lúc ấy cái tay tôi anh con đường lấy ở trong cái miệng kéo đồ ra thì hồn trở lại cái xác, thì con thấy con thi rớt. Con thi rớt như vậy thì con lại ở trong cõi vô hình, thi lần thứ nhì, lần thứ ba. Thì lúc đó con trở về với thanh tịnh. Thì những cái hình bóng đó, từ đó con không thấy đến khảo con nữa thưa thầy.
Cái đó là đi về cõi âm, nó mới bị. Từ cái cõi âm á, nó sẽ nhập xác, không lên bà xuống, xưng danh này, cái nghe danh nọ là cõi âm. Ở đây đang tu bên vô vi là thực chất tiến thẳng một con đường, nuôi dưỡng dương khí để thăng tiến đi lên, nó khác. Người nào dốc lòng tu về vô vi đứng đắn những hành trình như tôi đã nói là không có thấy một cái gì trở ngại cho chính mình. Tới đâu thì mình hóa giải đó, không có bị người ta chèn ép như vậy. Cõi âm là nó bị, nó có luật lệ dữ lắm, có thể giết người ở dương gian. Cho nên đừng có mê tín dị đoan mà khổ đó. Hiện tại Việt Nam nhiều lắm, ông lên bà xuống tùm lum, rồi phải giết heo, làm gà cúng mới chịu thả bệnh, thả bệnh nhân. Ác ý như vậy. Ngay bây giờ Việt Nam có rất nhiều. Tụi anh về Việt Nam phải coi chừng những cái đó, không phải dễ đâu. Thấy vậy cho nó cũng tinh vi, nó chờ mình hơ hỏng là nó nhập. Coi chừng. Tu về bên khoa học, quyền bí, giải thoát, nó khác. Cõi âm không có rơi chúng ta được. Khoa học đụng tới đâu chúng ta giải đó, quan thông đó là không có bị. Nhưng ngày hôm nay tôi đã giúp bạn đạo thanh lọc rồi này cái nọ, tôi thấy khoa học rõ ràng, thấy sự tham là gì, chính mình tham, tâm tham thân phê chịu. Còn tu thiền nhiều thì tuệ giác minh thì không có bị, thì thân sẽ được an lạc. Cho nên gần đây tôi có những cái cuộc thanh lọc và để chỉ rõ cho mọi người biết, vì phương pháp tự tu tự tiến phải cho cơ hội cho người ta thấy rõ, người ta tự thức. Nhiều người đã thanh lọc và tự thức rõ ràng, thấy rõ tôi cần phải tu thiền, điện năng tôi nó mới dồi dào, sức khỏe tôi mới đầy đủ, mặt mày tôi mới tư tắn. Thì lúc đó cái thanh quang tôi sẽ được dồi dào hơn. Có bằng chứng. Chứ bây giờ cứ kêu tu, nói rồi cứ tin tu để về thiên đàng, rốt cuộc nó không hành, nó không thấy hành động của nó, làm sao nó không quán thông, làm sao nó giảm được. Cái này nó cho nó quán thông, nó thấy vật chất rõ ràng, rồi nó thấy nguyên điển của càn khôn vũ trụ rõ ràng. Thì nó mới ăn khớp vô trong pháp lý vô vi khoa học quyền bí rõ ràng. Công chuyện của nó, hành trình chính nó gây cho nó khổ, nó phải giải tỏa để cho nó được thông suốt và thanh nhẹ ở tương lai. Thành ra những người tu vô vi cùng đi với tôi tìm ra những cái gì hữu ích tôi đóng góp cho các bạn. Bạn cứ tin đó, tôi là người đi trước. Mà tôi không có dấn thân vô, tôi không bao giờ nói ra. Dấn thân vô rồi tôi nói ra cho các bạn là các bạn làm đúng như vậy là các bạn hưởng chứ không có khổ. Những kỹ thuật mà tôi nắm được là các bạn sẽ nắm được, đi được an khương chứ không có bị cái gì hết. Chúng ta không có bị cõi âm hồ hết. Cho nên người tu đứng đắn cũng vô gì, không có sợ ma, không có sợ quỷ, không có sợ gì hết, ở đâu cũng không sợ. Sợ tâm chúng ta tự làm sự bấn loạn, tham dục nó làm cho sự bấn loạn trong nội tâm, không hướng về con đường đó, mà hướng con đường về con đường giải thoát chân chánh vô sanh. Cái đó là cái quan trọng lắm.
Có phải khi đường con đi đó, con đáng lẽ con phải thực tế quá cái thiền em con đưa được cái mềm ra. Bây giờ con
đặt mình vào trong cái ảo mộng, không phải mê. Ảo mộng.
Thì có cái tòa án nó xử mình như này.
Không, chưa đâu, chưa ra tòa đâu. Bây giờ biết sửa là không chưa ra tòa. Còn nếu mà không biết sửa thì
tại
tòa sẽ đòi.
Trong này đó, nó có cái tòa án đó.
Bây giờ sửa thì hết tâm. Rồi. Dạ. Thì sửa rồi. Sửa nó mới thích hợp với tòa án lương tâm và xây dựng lương tâm để tiến về đạo đức. Thấy không?
Mà những sự quát quan đó, cái đó là tại do như con, chứ đâu phải
Thì do con thôi. Do con thôi. Chứ đâu có ai buộc con đâu. Tại mình thích. À, mình biết là cái gì mà nhiều á là ông trời lấy lại hết. Thấy không? Mình không biết, mình tưởng lấy tôi nhiều được là tôi hưởng, đâu có lấy được. Thấy không? Tu nhiều quá cũng không được. Cái gì nó có mực, có thước. Có vợ, có chồng, có gia đình, có hạnh phúc, có hiếu hạnh, cái này kia kia nọ. Các phương diện đều điều hòa, nó mới tiến tới một cái tâm hòa thái. Còn hiểu không?
Thưa thầy, như vậy thì giờ con cứ như là bắt đầu cái lại như hồi con mới làm thầy.
Thì đó, biết thì cứ việc làm đi, đừng có đi nữa, hết thì giờ rồi. Nghe không? Một kiếp người có mấy chục năm á, mà làm trật nữa thì khổ không? Nhìn thấy bà cụ nằm trên giường nó biết rồi đó. Thì mình một ngày nào cũng phải vậy đó. Thì bây giờ mình lo mình tu trước. Nghe không? Cái thứ nhất là cho cơ thể được bình an. Cái thứ nhì, trật tự sẽ trở lại. Cái thứ ba, tận hưởng hạnh phúc của ba cõi. Là cái điều quý nhất ở trong cuộc đời của con người. Đã biết thế gian, biết thiên đàng, biết địa ngục.
Cái đó còn bây giờ mấy cái đó mình dù cho có biết mình cũng thấy gì không biết.
Thì bây giờ sao? Bây giờ chỉ có thực hành thôi. Ừ. Chỉ có thực hành thôi. Cứ tưởng lầm là mình đang lội trong biển yêu, mà chỉ nói lội biển yêu mà không có biết cái kỹ thuật lội là cũng phải chìm. Bây giờ con đã nắm cái kỹ thuật tu rồi, con cứ giữ đó, con cứ làm tới là con đã nắm cái kỹ thuật rồi. Mà vẫn lội trong biển yêu bằng kỹ thuật, chứ không phải lội trong biển yêu bằng lý luận. Con nhớ, cho nên các con bị lầm trong lý luận nhiều lắm. Lội trong biển yêu của lý luận mà không có qua khỏi tới bến giác đâu. Không tới sông biển ngạn đâu. Giác hoài.
Thưa thầy, tất cả những gì mà trao đổi với nhau, thân từ bạo đưa con này kia không, bây giờ con cũng có giáo như
thế. Cái đó không có sao, con chỉ thực hành, con đi tới. Chuyện gì hay dở là chuyện của người ta. Người ta thành đạo là người ta, mình quý trọng người ta thôi. Còn cái của mình chưa thành. Hỏi chứ, cái của mẹ bây giờ ở đâu? Vậy thôi à, tìm cái đó lại đi, đừng có bỏ mất nó. Nhé.
Phải nghiên cứu thiệt kỹ, đây là pháp lý vô vi, khoa học, nguyên bí, hợp thời đại, chứ không phải mê tín dị đoạn. Cấm tuyệt đối không mê tín dị đoan, ông lên bà xuống, không có xài ở đây được. Phải thực hành mở trí khai tâm, làm một con người xứng đáng và thấy mình là một khả năng của vũ trụ. Không có phải sợ ông nào hết, không có ai lớn hơn mình, mình có cái óc là cũng bình đẳng mà thôi. Mà chúng sanh ngược lại khi Phật mang nạn không chịu tốt. Nói ông Phật dạy làm thái tử mà sao ngu quá, đi ra ngồi ngoài rừng ấy, cho muỗi cắn. Thấy không? Cho ma giật. Nhưng mà ông biết làm tốt. Vì ông thấy sự đau khổ của người không thoát được nếu không sửa. Ông sửa, ông đổi cái tâm, ông lên trên cái đầu. Ông không xài con tim phàm mà để thị phi nữa. Cho nên ông đắc đạo, lời nói ông có giá trị. Một lời nói ông là mở tâm khai trí cho người. Cho nên lưu lại tới bây giờ, cái chân lý đó phải đi cho đúng. Chứ không phải ý lại Ngài và kêu tên Ngài mà Ngài độ không. Phải thực hành như Ngài. Phải có ý chí như Ngài, phải có lương tâm bác ái như Ngài, và buông bỏ sự thị phi của thế gian, thì tâm thức mới được an khương, mặt mày mới sáng láng. Tu cái pháp đàn này, thực hành cho đúng, con mắt nó sáng, thì mới thấy ánh sáng từ bi. Một năm dài tôi đi đây đi đó, xa vắng các bạn, xa vắng thiền viện. Thiền viện là gì? Nơi mọi người đóng góp, bất phân màu sắc, mà chỉ có một tinh thần xây dựng mà thôi. Không phải căn nhà lớn hay là căn nhà nhỏ, chỗ tốt hay là chỗ xấu, nhưng mà tâm tôi đến đây để làm gì? Để tu. Tu là gì? Tôi phải sửa chữa những sự sai lầm của tôi, trở về với chính tôi. Nhưng hậu tôi mới nhận thức ra hồn là gì, thiêng liêng là gì, pháp là gì. Cho nên các bạn cũng đã quằn quại trên cuộc đời không ít, thay đổi triền miên tâm tánh của mình từ bên trong đến bên ngoài. Nó làm cho các bạn thấy rõ ràng bấp bênh giữa biển cả, nhưng may thay và lành thay vẫn còn chiếc thuyền nan này, tức là thể xác này, để tu tiến. Mà chúng ta tu còn đặt nắng vấn đề mê tín, là chặt đường lối không mê tín. Tu cái phương pháp vô vi này là thực hành khoa học quyền bí Phật pháp, mở tâm mở trí. Các bạn đã, tôi đi xa, nhưng mà các bạn cũng đã nghe và đã học làm sao khai mở tâm thức của chính mình, hòa với bên trên, để bỏ những tất cả tánh hư tật xấu. Luôn lúc nào cũng ôm cái gương tình thương và đạo đức, chặt đứt những cái tánh hư tật xấu có thể bộc khởi trong tâm chúng ta. Cho nên trong bậc bạn đạo vô vi đây rồi, người nào có tâm tu thật lòng đóng góp với bạn đạo thì đều phát triển hết. Tâm tư mở, không có ý nghĩ độc tài, không có chuyện khống chế người khác. Cuộc đời của tôi từ nhỏ tới lớn nhất định không có chấp nhận sự độc tài. Tôi chỉ là tu cho tôi và ảnh hưởng tất cả mọi người. Mà ngày hôm nay mọi người từ ở trong nhà kéo tôi ra đây, tôi chỉ ở trong nhà tu thôi. Và mọi người kéo tôi ra đây để làm gì? Để học, để nhìn, để thấy và để bắt chước đi con đường đúng như vậy. Phải lập cái hạnh từ bi, mở đường lối ra để cống hiến cho mọi người. Người ta mới tu, người ta nhỏ tuổi hơn mà ta tu có kết quả. Ta lớn tuổi tu mà ta tu trong cố chấp thì chúng ta phải nghe lời. Người nhỏ nó chỉ đường mở lối cho chúng ta những cái khuyết mà chúng ta đang bị kẹt, thì chỉ có thâm tình bạn đạo với nhau, thỏa thể với nhau mới mở được. Rồi chê khối này, chê khối kia, chấp khối nọ. Vô vi là mở rộng đa diện, có trình độ nào giảng cứ việc vô đa giảng và giáo dục trong một cách kiểu thực tình đối đãi với nhau và xây dựng mở tiếng.
Dạ con lúc trước con hỏi thầy con là phạm hoàng á.
Chưa rồi.
Con về con cử con ra hoài thầy, lúc trước con có mới cũng mấy chục năm nay rồi đó, mà con trước khi thầy á giờ con vẫn có coi nữa, con dạ con có coi nữa thì các bạn á lấy cổ tới con thì con cũng có coi nữa, con coi thì con không lấy tiền, không lấy tiền không cho tiền người ta nữa, có được không thầy?
Để nó giúp mắt bảo đường đi cho người ta hiểu nguyên lý để là tự tu là được, chứ không có ai bói ai được đó. Bởi vì cái chuyện nó đến là nó đến à.
Con thấy cũng nói về niềm đạo đó mà trong khi con không có coi nữa rồi.
Con nói rất dễ, nếu mà tôi coi bói cho tôi được á, tôi mua cái số là mấy triệu rồi. Nha, tôi coi bói tôi cũng được, là tu khỏe, để tôi vui với mọi người, tôi thương với mọi người tôi được.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy
giờ con được năm tới con về thăm má con, con về thăm thầy. Năm tới đi về thăm. Tháng chạp tới
nữa. Thì để coi tình hình nó sắp yên lặng nữa. Con biết con bớt bệnh hay sao, con
có chết
không? Không chết. Con nào nhiều lắm đó thầy.
Chết nha, con thanh lọc nó hết chết.
Hôm nay còn nhiều con đứa chết đấy. Đau, đau, bị bắn
đi. Tại vì đau là cái gì con hiểu không? Máu mình có 100.000 cây số máu mà đập cô rồi nó giải không có sạch. Nhưng căn nhà không có rửa sạch, căn nhà không có rửa.
Dạ, từ ngày đó con biết là con thịt cá mà bị gì khi khách đăng con coi rồi con biết nó bị tan, nó có cái gì ra lên uống nước không à?
Nó mất trật tự. Mất trật tự. Con không có ăn thịt cá, nhiều người thịt cá nó tới nó nhịn con là con ăn thịt cá đó. Hút cái trượt của tên. Tên là được bệnh. Con không có cách giải. Cho nên lần này ta có một pháp luân thường diễn mình giải cái trượt. Dù mình nói cho người ta nhưng mà mình không có được. Họ nói những là đau khổ thôi, bây giờ làm ăn các loại chỉ bói cho tôi chứ bói. Mà là con hút rồi đó.
Con trốn con
không
coi, nó cũng tiền con
nữa. Để nó quen rồi đó. Người đời ở sống nó nghĩ lại không biết nói gì đâu.
Con
hỏi con nó thôi, giờ chị coi với chị cũng coi rồi, tiền con mua lấy chị cho con gửi Việt Nam. Thì mới đã cho con 20 cái lỗ chục. Những người tới gặp con bói, cho nên chị phải gặp bà nè. Thôi biết định chuyện này là vô casino quánh cái ăn liền. Bà bói, bà chỉ cái số mấy, số mấy.
Cái hy vọng
của con người đi đến kiếm thầy bói là
vậy. Con giả mạo biết pháp người ta, con nói chị người ta chở về tu với con hồi nào. Từ rồi con biết bây giờ con khi nào cho số và nói gì với bà.
Không, mà con nói kiếm thầy bói là như vậy. Dạ,
thì khi người ta tới thì con muốn khi người ta chở về.
Con có hát xiệt á. Xiệt nào cũng hay hết. Dạ. Bạn nào cũng phải trả tiền điện nước hết trơn. Chuyến tiếng hồi xuống nó cầm đầu
à. Con nói con đi thầy đó, có ông thầy nó chết uống lâu dài. Con đi thầy con ngồi lúc nam ở ngoài chợ. Chuyến pháp á. Thầy đảo có lại thầy, thấy đảo ảo á. Chứ còn đừng nói mà nói gì cho số mà là mà lấy của người ta là con không có làm gì. Mà thầy con chết rồi, nó ở Hồ Nguyên Giang, đi hoài.
Tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Chúng ta sợ chết để tu không? Có nhiều người hiếu kỳ. Nói cái này lạ quá, tôi tu ra thế nào? Tu xem có thể thế nào? Nhưng mà có người nói rằng sự thật vậy, con người có hồn. Nếu không có hồn, có vía, tại sao bằng đêm tôi nằm tôi thấy trên bao thế này, thế kia, thế đó. Và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa là khác. Có nhiều người đã có những cái linh tánh như vậy. Rồi có nhiều người nói tôi khi tôi đau khổ quá tôi cầu nguyện tôi được may mắn. Tôi cũng tin có sự thiêng liêng. Đó. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất minh. Mà tới chỗ trọn lành tự tin và chứng nghiệm rõ ràng. Chính trong cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Cho nên cái phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được sức khỏe, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải rằng nói rằng à, tu tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là kêu thứ trực lưu thanh. Thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi sự đen tối mê muội. Mình thiếu dũng cho nên mình sống trong linh chữ. Bây giờ chúng ta tu đây là đại hùng đại lực đại từ bi sửa chữa những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồng nhiễm xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được, bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy cho bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó hợp chiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đời của người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? của người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn, thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định, cơ tạng nó được yên ổn. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, con người ta vui khỏe, thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện hữu ích nhất ở trong xã hội của chúng ta. Vì chúng ta mọi người đều lớn tuổi hết rồi, có nhiều người đã tu qua nhiều pháp rồi, muốn tìm một cái hay để giúp đỡ đời, thì ngay bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ mới tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi, từ hạ thừa, từ rũ rúng sắp xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên tới trung thừa, nó bớt nghi kỵ mọi người, và nó bớt nghĩ những sự vẩn vơ. Từ trung ương nó quyết định là phải tiến tới sự thanh cao tột đỉnh, rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những phần trưởng thành lên bên giữa dòng sông đau khổ. Đó. Cho nên phải hành để tới.
Nhưng mà thể xác này thì phải thay đổi mãi mãi. Vì thể xác này do đâu mà có? Thì tôi đã thường nói, do siêu nhiên mà có, do sự cấu trúc của vạn năng tạo thành một cái cơ thể, một cái hình đồ. Đây là cái quả, cái thành quả của trình độ. Cho nên ở thế gian có bói tướng xem mặt người này, người ta hiểu rằng người này có một tấm tình đặc biệt ở nơi nào, người này có một sự thù hận ôm ấp ở bên trong. Tại sao? Những nhà tướng số đó hiểu hết. Vì trong sự phân cách của sự kích động và phản động của ngũ hành mà luận xét về tâm linh, chứ còn chưa hiểu hết tất cả nguyên năng sáng suốt của mọi cá tâm. Cho nên luôn luôn chúng ta thấy rằng có một con đường cởi mở để tiến qua. Tuy tướng số từ xấu được bị chỉ trích, bị nhà tướng số phân tách cho tôi biết rằng tôi là một người bất chánh. Nhưng mà khi mà tôi hiểu được bất chánh và chấp nhận để tìm hiểu sự bất chánh của chính tôi, thì tôi sẽ trở về với tâm linh của chính tôi. Mà cái lối thoát đó là kêu bằng tâm linh mà sửa đổi được, thì tướng số phải hoàn toàn thay đổi. Rồi còn có loại người luôn luôn phân tích dòm mặt người kê khen về tướng số, nói rằng người này tướng tốt, kẻ kia tướng xấu, để làm gì? Để tạo sự chia cắt và không khai triển được tâm linh. Chứ đâu có phải thầy tướng là thanh tịnh đâu. Đâu có phải nhà tướng số hữu danh đó là không có vấn đề của gia đình đâu. Tất cả ở thế gian đều có vấn đề trên chương trình học hỏi mà Thượng Đế đã an bài. Và chính người phải học đồng khổ như tất cả mọi người. Chứ đâu có phải nhà tướng số kia tránh được sự khổ đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ những sự gì tiên đoán tại thế cũng ở trong cái mờ ám mà thôi. Cái kỳ thật mọi người phải đi tới, đi mãi mãi, học mãi mãi, không ngừng nghỉ. Nhưng mà biết học, phải học nó đồng loạt mới tìm ra cái tịnh và nắm vững cái tịnh để đi. Cho nên Vô Vi không chủ trương các bạn lập chùa lập miếu, không chủ trương cho các bạn tìm chỗ thanh tịnh, nhưng mà chủ trương cho các bạn thiền đi, rồi các bạn sẽ quán thông tự mọi sự việc sẽ đến với các bạn. Càng cố gắng tu càng nhiều cơ hội để ngộ sự động loạn. Và khi ngộ được sự động loạn và quán thông sự động loạn thì các bạn sẽ thích.
Phải không? Người thế gian họ chấp để cho họ làm thầy. Mình tu khá chừng nào mình phải làm học trò. họ hỏi mình phải kiềm trả lời. Mình pháp lý vô vi, cấm triệt để không có người nào được làm thầy người ta, chỉ làm thầy bản thể mình thôi. Và cấm cái làm biến, hai cái đó thôi. Người nào chịu được thì nghiên cứu về pháp lý, không chịu được để đi làm thầy thế gian mà ăn. Đang cho nên đằng này nó không có rủ rê người ta, công bằng bác ái của trời Phật nó sắp đặt phải làm vậy. Còn tôi nhiều khi tôi cũng đi lên trên đó tôi hỏi mấy ông đó, à, hồi trước tôi vô tôi tu, tại sao mà ông Tư ông trị bệnh này khi cái nọ, ông xưng là thầy, nhưng mà tới lúc mà ông bỏ cái khăn thầy ra thì ông kêu tôi là bạn, vì tôi tu về văn Phật kiểu gì. Rồi hỏi chứ bên cái pháp lý vô vi, nếu sau này tôi tu khá, tôi làm thầy, tôi làm giáo chủ, họ chịu không? À, tôi nói thời cuộc cho họ nghe được không? Chữ tiền trên đó, con cứ đứng ngay đi. Tôi đứng ngay. Con dòm tới trước đi. Con đếm được mấy cái lông nheo? Mấy lông nheo của con đếm được không? Tôi đếm không được. Làm sao con biết thời cuộc? Thấy không? Cái chuyện của con chưa biết, làm sao con biết thời cuộc mà con đi nói thời cuộc? Chuyện của con chưa biết, làm sao con đi làm thầy người ta? Các bạn nghe cái câu nói này, người ta phá mê. Các bạn có mấy sợi lông nheo các bạn không liếm chưa được, bạn làm sao đi làm thầy người ta được? Cái của bạn có hàng ngày mà các bạn không biết, mà làm sao làm thầy người ta được? Thấy không? Cho nên cái sự công bằng bác ái nó đem, nó rưới tươi cái tấm lòng của mọi người, và nó đem sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người. Chúng ta được. Không phải rằng nói tôi kể công, nhưng mà tôi vì sự thắc mắc của cái nhân quần độc tài giấu giếm không công khai, tôi thoát ly được. Tôi dày công tu luyện tôi thoát ly được, tôi mới đem lại cho các bạn từ ly từ tí để nhắc nhở các bạn. Bạn thấy các bạn có khả năng đi hơn tôi nữa, đừng có sai lầm. Nha, chúng ta phải tiến tới cái nhân hoặc tiền, đừng có dại dột mà mê tín. Hàng tuần có điều nói vậy, bởi vì con người dễ sai lầm, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Người này nói câu họ mắc hồn, người kia nói câu họ mắc hồn. Vì tôi phân tích cho rõ ràng, có vay có trả. Tứ đại hợp thành cái cơ thể của chúng ta. Một thời gian ngắn chúng ta minh thiện ác rồi, chúng ta phải trả lại thế gian rồi.
Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm và vô dụng, không biết sử dụng khả năng của chính mình. Tin bậy tin bạ, làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. Học đủ thứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình. Bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? Tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tới? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại, trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài, Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống, nơi hòa bình yên ổn, đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Xem bói tướng số là luận thuyết sanh khắc mà thôi của ngũ hành, trong giới đó không tiến hóa và không thoát được. Chỉ có hành pháp mới thoát được. thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Thì chúng ta mới yên ổn, không nung nấu những sự không cần thiết nữa và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt, phải cần có một pháp khứ trượt lưu thanh mới thanh tịnh. Còn ôm trượt lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trượt lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Bây giờ các bạn tu, các bạn nên vun bồi sự sáng suốt, nó càng sáng suốt đẹp. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn gì. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới thiên đàng đạo an hơn. Mà rốt cuộc rồi không dám hỏi ông thầy bỏ nữa. Thấy không? Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ, mà mạng ông biết không? Không dám hỏi. À, thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Nhưng sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó, sẽ hiểu biết thêm, chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng mà họ nói vậy nói bạn, gây ra sự hoang mang của đầu óc, thiếu ổn định. Tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì cái bằng khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bản luyện đi đâu cũng có hơi thở của ông trời. Nếu không có hơi thở của càng không vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi chuyển qua mà. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi hàng ngồi để tu. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái của căn bản của cơ, họ là vô cùng tận và bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đó. Đó. Một cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tỉnh. Khai thác cái sáng trong bóng tối thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn soi hồn nhắm mắt tắt đèn hết ở trong bóng tối mà bạn phải dày công đi tìm ánh sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tỉnh. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cây lương đủ thứ bạn cũng ngồi thiền vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tỉnh. Mâm nuôi nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tỉnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai chịu. Thiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn hối cải được, tu, ráng tu để tôi trả hết cái nợ trần gian này. Rồi nó sẽ trả một cách rất kỳ diệu. Mà chủ nợ lại thương yêu. Cho nên các bạn nghe, hiểu rồi, chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu nhiều hơn. Sửa cho tâm hồn ổn định, để mọi người biết thương yêu mọi người. Thế đó là mọi người chuyển giúp đỡ mọi người, không vì tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại. Chia sớt lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của quả địa cầu. Và làm tốt cũng như trời đất đã ban bố.
Từ ở trên dậm xuống ba cái như vậy là đây đã toát mồ hôi. Cho nên sức mạnh của luồng điển vô cùng. Mà đáp như vậy thì cái mồ hôi trong mình cũng toát ra, nóng cả người. Cho nên khi mà cái thần hồn xuất ra được rồi, trụ làm việc ở bên trên, mà nhập xác thì thấy bực bội nhiều lắm. Cho nên cả ngày cái hồn đi học đạo mới thấy rõ cái đạo pháp. Cho nên chúng ta phải tu chỉ kỳ được giai đoạn đầu là khai thông ngũ kinh, ngũ tạng ở bên trong mới được trụ đặt và xuất phát đi lên. Chứ không phải muốn vô, mới bước vô mà xuất phát được, không có vụ đó. Cho nên tất cả tôi làm theo đây, nhưng mà phải trật tự, người nào mới tu, bước vô cũng phải đi trong trật tự, từ giai đoạn 1. Giai đoạn 1 khai thông được rồi, mới đi lần lần đi tới. Chứ không người nào có thể nhảy giọt lên được, nhảy giọt thì chỉ có nói láo mà thôi. Cho nên phải có cái bằng chứng như thế này, để đem ra cho những người kế tiếp thấy rõ rằng phải có khả năng làm những sự rung chuyển như vậy được. Mới thấy rõ rằng người chứng minh người đó đã xuất ra và nhập trở lại thể xác được. Với một cái ý chí sáng suốt và sức mạnh vô cùng. Cho nên mỗi mỗi làm về cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học huyền bí phải có bằng chứng, và chính chúng ta phải chứng nghiệm rõ ràng mới được, chứ không nên mê tín và dựa trong sự mê tín đó mà nói lung tung, sanh hại chứ không có lợi cho chính mình. Bởi vì cái pháp này không có thể lợi dụng để phỉnh phờ ai hết, vì nó tu cho nó mà người kế tiếp cũng tu cho nó mà thôi, không có được quyền bán đạo mà ăn. Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức rõ là phương pháp chúng ta với sự thành tâm và phát tâm cống hiến cho mọi người để trở về nguyên căn của chính nó. Vậy các bạn phải lưu ý cho kỹ, nghe những lời nói của tôi đã nói ở bên trên, và bây giờ tôi sơ lập lại tất cả những cái gì thì cũng nằm ở trong cái hàm ý bất vụ lợi và thực hành do sự phát tâm của mọi người để đóng góp, tuân tự cho mọi người được ý thức và nhận được cái pháp này, chính pháp đó là của họ chứ không bị lệ thuộc và không bị lợi dụng nữa. Thành ra các bạn, cái thứ nhất là luyện về sức khỏe, cái thứ nhì đi tới ổn định, cái thứ ba có tới sự khai triển của tâm linh, cái thứ tư phần hồn mới đi học đạo. Cho nên nó phải có giai đoạn một, chứ không có thế nào mà làm ẩu được và nói ẩu được, rồi đâm ra gây sự mê tín xung quanh, tai hại hết cả đám. Cho nên cái pháp này người nào tu thì người đó được mà thôi, chứ không nói rằng tôi tu bao nhiêu năm tôi giỏi hơn người mới tu, không có. Người mới tu nó mới là thật là thầy của chúng ta. Tại sao? Chúng ta đã tu thành công thanh nhẹ thì chúng ta có phần sự phong minh cho người mới tu. Mà người mới tu luôn luôn nó có quyền hàng học và đối xử cái chuyện không hay đối với chúng ta, chúng ta phải chấp nhận để thấy rõ rằng cái nhẫn của chúng ta đúng mức hay là không. Nếu cái nhẫn của chúng ta không đúng mức, chúng ta phải học nữa và phải cố gắng trì trí học nhẫn, chứ không nên giận hờn một người mới. Người mới chính là thầy của chúng ta, vì chúng ta lúc nào, lúc ban đầu chúng ta cũng vậy, bước vào tu chúng ta cũng có nhiều thắc mắc như những người mới học tu. Thì những người mới học tu là chúng ta, cho nên chúng ta phải hòa tan với họ và học hỏi nữa họ, là chúng ta phải học nhẫn